Thanh Tú và Khánh Thư xin kính chào quý vị khán thính giả. Mời quý vị khán thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Trong bản tin chiều nay thứ ba ngày 28 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Hungary tổ chức tọa đàm lập pháp với chủ đề hoàn thiện khung pháp lý về giảm phát thải khí nhà kính, năng lượng tái tạo và kinh tế xanh.
Đến hết ngày 31 tháng 7, tất cả các tuyến cao tốc có làn thu phí tự động.
Gần 17.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn, chở quá tải bị xử lý trong một tuần thực hiện cao điểm.
Thủ đô Tokyo của Nhật Bản trải qua đợt nắng nóng tồi tệ nhất trong 150 năm qua. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiếp tục chuyến thăm chính thức Hungary của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, chiều ngày 27 tháng 6 theo giờ địa phương, Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Hungary đã tổ chức tọa đàm lập pháp lần thứ tư với chủ đề hoàn thiện khung pháp lý về giảm phát thải khí nhà kính, năng lượng tái tạo và kinh tế xanh. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Hungary đồng chủ trì tọa đàm. Tại tọa đàm, các đại biểu Quốc hội, chuyên gia của hai nước đã trao đổi cởi mở về những thách thức cần giải quyết, cũng như chia sẻ kinh nghiệm trong việc hoàn thiện khung pháp lý về phát thải nhà kính, năng lượng tái tạo và khung pháp lý về kinh tế xanh. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Việt Nam sẽ tiếp tục hành động nhanh chóng, mạnh mẽ và toàn diện, chú trọng chuyển đổi năng lượng xanh, năng lượng tái tạo và phát triển hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu, coi đây là cơ hội để thúc đẩy mô hình phát triển theo hướng xanh, tuần hoàn, carbon thấp và bền vững.
Trong hai ngày 28 đến 29 tháng 6, hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội sẽ xem xét nhiều vấn đề quan trọng như tìm cách tháo gỡ điểm nghẽn đầu tư công, tăng cường phân cấp ủy quyền cho các địa phương. Ngoài ra, hội nghị sẽ xem xét báo cáo kết quả một năm triển khai thực hiện 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa 17 và báo cáo công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Thành ủy.
Hôm nay, Ban Kinh tế Ngân sách, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố về tình hình thực hiện một số dự án đầu tư công tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn giám sát đã lắng nghe và ghi nhận những khó khăn, bất cập của các đơn vị trong quá trình thực hiện dự án đầu tư công được giao, bao gồm các dự án sửa chữa, nâng cấp trung tâm dưỡng lão Thị Nghè, dự án rạp xiếc, dự án tòa nhà triển lãm ở Thủ Thiêm.
Để đáp ứng yêu cầu của Chính phủ yêu cầu triển khai thu phí điện tử đồng bộ trên toàn quốc kể từ ngày 1 tháng 8 tới, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC cho biết, đến hết ngày 31 tháng 7, tất cả 5 tuyến cao tốc do đơn vị quản lý sẽ có làn thu phí tự động ETC và đến ngày 15 tháng 8 sẽ có 100% làn ETC. Ngày 1 tháng 9 sẽ bàn giao cho đơn vị thu phí không dừng, tiến hành thu phí không dừng với các phương tiện tham gia giao thông.
Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, Cảnh sát Giao thông, Công an các địa phương đang tích cực thực hiện cao điểm kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn, vượt quá tốc độ, vi phạm về cơi nới thùng xe và chở hàng quá trọng tải. Sau một tuần thực hiện cao điểm từ ngày 20 đến ngày 27 tháng 6, Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã xử lý 7.640 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn, xử phạt 30 tỷ đồng, có 6.509 tài xế vi phạm về tốc độ, phạt tiền gần 10 tỷ đồng. 2.696 trường hợp vi phạm quy định về cơi nới thùng xe chở hàng quá tải trọng, quá khổ, phạt tiền gần 12 tỷ đồng.
Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các sở ngành, các quận huyện và thành phố Thủ Đức tùy điều kiện thực tế vận động người dân, công chức, viên chức đi làm bằng xe buýt thông qua ứng dụng GoBus. Việc này nằm trong mục tiêu tăng cường sử dụng phương tiện công cộng, giảm và hạn chế sử dụng xe cá nhân.
Sáng nay 28 tháng 6, một vụ cháy lớn đã bùng phát tại xưởng sản xuất hạt điều ở phường Phước Bình, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Bình Phước đã phải điều 5 xe chuyên dụng cùng 30 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Sau gần 2 giờ đồng hồ, đám cháy đã được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng thiệt hại về tài sản ước khoảng 3 tỷ đồng.
Rạng sáng nay 28 tháng 6, lực lượng cứu hộ và chính quyền địa phương đã tìm thấy thi thể 3 học sinh bị đuối nước trên sông Dinh, đoạn qua thị trấn Nông Trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Trước đó vào 15 giờ chiều ngày 27 tháng 6, nhóm 3 học sinh này đã được xác định rủ nhau xuống tắm ở khu vực sông Dinh, đoạn qua thị trấn Nông Trường Việt Trung.
Tại Hà Nội, nắng nóng đang ở giai đoạn đỉnh điểm. Vì vậy, chiều đến, hàng trăm người dân ra sông Hồng và Hồ Tây để bơi. Từ khoảng 16 giờ 30 phút, bãi tắm tự phát ven sông Hồng thuộc phường Phú Thượng, quận Tây Hồ và khu vực ven Hồ Tây đoạn trên phố Quảng Bá, phường Quảng An, quận Tây Hồ tập trung rất đông người dân ra khu vực này để tắm. Mặc dù đã được chính quyền địa phương cắm biển cảnh báo nguy hiểm, tuy nhiên tình trạng người dân tập trung ra các khu vực này vẫn thường xuyên xảy ra mỗi khi Hà Nội vào hè, đặc biệt là vào các đợt nắng nóng cao điểm như thế này.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 28 tháng 6 là ngày thứ tư liên tiếp Nhật Bản hứng chịu cái nóng thiêu đốt. Nhiệt độ trong ngày tại thủ đô Tokyo vượt kỷ lục nhiệt độ tháng 6 trong 150 năm qua và giới chức cảnh báo nguy cơ phải cắt điện. Nhiệt độ tại Tokyo trong ngày 28 tháng 6 ước tính ở mức 36 độ sau 3 ngày liên tiếp, đánh dấu đợt thời tiết nắng nóng tháng 6 tồi tệ nhất kể từ đợt nắng nóng kỷ lục ghi nhận vào năm 1875. Từ sáng sớm ngày 28 tháng 6, số ca nhập viện do say nắng đã bắt đầu tăng. Thống kê đã có 13 người được đưa đến bệnh viện nghi bị say nắng. Các phương tiện truyền thông đưa tin ít nhất 2 người đã tử vong vì nguyên nhân này.
Cũng liên quan đến vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu, ngày 27 tháng 6, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres phát biểu tại hội nghị của Liên Hợp Quốc về đại dương cho biết, biến đổi khí hậu đã phá vỡ chuỗi thức ăn đại dương và tạo ra những vùng biển chết rộng lớn. Nhiều nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng 11 triệu tấn nhựa trôi vào đại dương mỗi năm. Con số này dự kiến sẽ tăng gấp 3 vào năm 2040.
Nhà chức trách thành phố San Antonio, bang Texas của Mỹ đã phát hiện 46 người di cư chết trong xe tải hôm 27 tháng 6, một trong những vụ buôn người chết chóc nhất trong thời gian gần đây ở biên giới Mỹ-Mexico. Bộ trưởng Ngoại giao Marcelo Ebrard của Mexico gọi đây là thảm kịch ở Texas và cho biết lãnh sự quán địa phương đang trên đường đến hiện trường, mặc dù quốc tịch của các nạn nhân chưa được xác nhận.
Nhà chức trách địa phương của Mỹ cho biết một đoàn tàu hỏa đã va chạm với một chiếc xe tải ở bang Missouri của Mỹ. Vụ tai nạn làm 3 người chết và hơn 200 người khác bị đa chấn thương. Theo hãng tin AFP, 7 trong số 8 toa của đoàn tàu Amtrak đi từ Los Angeles đến Chicago đã bị tai nạn và trật bánh. Đoàn tàu tông vào một chiếc xe tải tại một điểm giao cắt giữa đường sắt và đường bộ.
Theo thông báo của nhà chức trách Jordan, một vụ nổ khí ga độc hại tại cảng Aqaba của Jordan đã khiến 13 người thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương. Bồn chứa 25 tấn khí clo đang chuẩn bị được xuất khẩu sang Djibouti thì bị rơi trong quá trình vận chuyển, đã gây ra một vụ nổ lớn. Sau khi vụ việc xảy ra, bãi biển phía nam Aqaba đã được sơ tán. Người dân cũng được khuyến cáo không ra khỏi nhà, đóng kín cửa sổ để phòng khí ga.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây rất nhiều người dân bị các đối tượng thông qua mạng xã hội dụ dỗ, lôi kéo, lừa đảo đưa sang nước ngoài, chủ yếu là sang Campuchia để làm việc với mức lương hoa hồng cao.
Theo cơ quan công an, chiêu trò của những người này là lừa tuyển lao động ra nước ngoài làm việc nhẹ với mức lương cao, chỉ cần biết sử dụng máy tính và mạng xã hội. Tuy nhiên, sau khi sang nước ngoài, gia đình các nạn nhân bị buộc phải chuyển một số tiền lớn để chuộc người về. Mời quý thính giả đến với ghi nhận ngắn ngay sau đây.
Không yêu cầu bằng cấp, không cần biết tiếng địa phương, không cần kinh nghiệm và cũng không cần bỏ phí vốn. Những lời dụ dỗ này rất dễ được tìm thấy trên các trang mạng xã hội để mời đưa người lao động sang làm việc tại Campuchia. Tin và nghe theo các lời mời gọi này, ngày 6 tháng 5, anh Đoàn Trương, sinh năm 2006, sống tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, đã được đưa sang Campuchia để nhận việc. Tuy nhiên, sang đến Campuchia, anh Trương phải làm việc 12 tiếng một ngày. Công việc chủ yếu là tìm cách lôi kéo, dụ dỗ lao động trái phép trên mạng. Sau 5 ngày làm việc tại Campuchia, nhận thấy mình bị lừa đảo, làm việc trái pháp luật. Tuy nhiên, khi muốn nghỉ việc thì anh Trương bị ép phải bỏ tiền chuộc thì mới được về Việt Nam. Cực chẳng đã, anh Trương đã phải tìm cách gọi điện cầu cứu gia đình.
Đó là có mấy cái người mày đang tuyển xe Campuchia, em về hỏi thử thấy lương kêu bê mở, chi phí người ta là đó là con sang đá còn thấy người ta giao dịch tiền. Đó là nghe người ta kể là còn một bán, nó là còn một bán thôi.
Mặc dù hoang mang, lo lắng cho tính mạng của con trai mình, như ông Đoàn Minh ở phường 4, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, bố của anh Đoàn Trương đã bình tĩnh liên hệ với cơ quan chức năng. Nhờ vậy, anh Trương đã được đại sứ Việt Nam tại Campuchia giải cứu và đưa về đoàn tụ cùng gia đình vào ngày 24 tháng 5. Ông Đoàn Minh nói:
4 giờ kém 15 giờ tôi còn thiếu 200 đô thôi, tôi có bây giờ cái gì ạ? Chuyển số tiền đó thì số tiền lớn. Bây giờ cho tôi gặp con tôi đó mà tôi chuyển tiền. Thì cô đó cho gặp con tôi và tôi hỏi nhanh một câu rằng con ở đâu mà biết bè chuyển tiền. Con nó chính xác cho bà biết ở phòng nào, tầng nào thì con nó lanh quá nó con ở phòng chốt cùng tầng 3 đối diện thang máy. Thì vậy là tôi nói rồi, tôi đỡ đi bay kiếm tiền. Thì tôi mới cấp máy là tôi mới nhắn cho đại sứ quán Việt Nam là anh Thành.
Từ đầu năm 2022 đến nay, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đã phối hợp với các cơ quan chức năng hai nước xác minh, hỗ trợ và đưa về nước an toàn khoảng 400 công dân Việt Nam. Bộ Công an cũng đã lên kế hoạch và giải pháp kết hợp với các đơn vị để tuyên truyền, đặc biệt là khuyến cáo người dân xuất khẩu lao động phải đi theo đường chính ngạch, tức là được chính quyền địa phương, doanh nghiệp, Sở Lao động Thương binh và Xã hội trực tiếp tư vấn, tổ chức, tuyệt đối không tin, không nghe, không làm theo lời dụ dỗ của các đối tượng mà mình không quen biết. Bộ Ngoại giao cũng cho biết, Bộ đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia phối hợp với cơ quan chức năng sở tại, cộng đồng người Việt Nam tại địa bàn tìm hiểu, xác minh thông tin và tích cực triển khai các biện pháp bảo hộ công dân khi cần thiết.
Ghi nhận vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.